Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Chết trên xe điện. Tại thành phố New York vào một ngày mùa hè, nhiều người đã tưởng một hành khách đang ngủ gật trong lúc ngồi trên xe điện. Nhưng sau khi xe điện chạy được nhiều vòng trong thành phố, người ta mới biết hành khách này đã từ trần từ lâu, có lẽ là 4-5 tiếng đồng hồ trước đó. Cảnh sát cho biết một người khoảng 40 tuổi đã ngồi và chết trên xe điện đông chật hành khách sau khi xe chạy nhiều vòng. Có người đã tìm cách nói chuyện với người này và mới biết ông ta đã từ trần. Sau đó đã thông báo cho cảnh sát. Tuy từng ngồi gần xác chết, nhiều hành khách nói rằng họ không sợ và cũng không ngạc nhiên khi biết ông ta đã chết từ lâu. Họ nói rằng nhiều hành khách vẫn thường ngủ gật trong lúc ngồi xe điện vào lúc sáng sớm như vậy. Thi hài đã ngồi thẳng trên ghế, mắt nhắm nghiền và đầu hơi cúi xuống. Trong người của hành khách bí mật này, cảnh sát đã không tìm thấy giấy tờ căn cước. Họ chỉ thấy 20 xu, một chiếc đồng hồ và một cái lược chải đầu. Trong cuộc giảo nghiệm sơ khởi, các chuyên viên cho biết người này đã qua đời vì lý do tự nhiên và có thể đã chết 4-5 tiếng đồng hồ trong khi xe chạy qua ít nhất 20 trạm. Câu chuyện người chết trên xe điện mà người ta tưởng lầm là ngủ gật cũng hiếm hoi. Tuy nhiên có thể xảy ra vì người ngủ và người chết có dáng điệu giống nhau. Trường hợp của người hành khách tại thành phố New York khá lạ, vì anh ta mới 40 tuổi, lên xe ngồi ngủ, rồi chết. Một mặt thì chết như thế cũng nhẹ nhàng, vì không phải vật lộn với tật bệnh hay tuổi già, nhưng chết mà không ai biết đến và cũng không có cả giấy chứng minh, thì cũng là cái chết mà người ta gọi là xấu số. Nhân câu chuyện này, chắc cũng có một số người lớn tuổi đi xe ngủ gật, được nhắc nhở để thức giấc xuống xe, chứ không ngồi mãi và không bao giờ đứng lên được nữa. Nhưng trong câu chuyện này có một điểm hay là có người gợi chuyện hỏi thăm anh ta nên mới biết anh ta đã chết. Nếu không, có lẽ anh ta cứ ngồi mãi như thế. Buồn là khi còn sống, chẳng ai biết sự có mặt của anh ta. Nhưng khi chết đi, câu chuyện này lại được nhiều người biết đến. Trong xã hội, có nhiều người sống cô đơn, đến nỗi khi chết cũng không ai hay nữa. Nhưng có bao nhiêu người bằng lòng hỏi han một tiếng những con người sống im lặng quanh chúng ta? Thật ra không phải đợi cho đến khi một người đã chết, ta mới tò mò hỏi han. Chung quanh ta có những người trông thì vẫn sống, vẫn sinh hoạt. Nhưng thực ra đang chết hay đã chết từ lâu rồi mà không ai hay. Có những nỗi đau thương dày vò đời sống làm cho nhiều người sống nhưng mà là chết. Biết bao nhiêu người sống trong tật bệnh chỉ mong được chết nhưng lại vẫn sống. Những người này đúng là sống mà đang chết. Nhiều người khác đang sống trong đam mê vật chất, tiền của, danh vọng, thú vui xác thịt. Làm nô lệ cho những thứ này thì sống cũng như chết vậy, vì đời sống đã mất hẳn ý nghĩa. Chúa Giêsu khi đến trần gian này đã tuyên bố: "Ta đến cho chiên được sống và sống dư dật." Thưa quý vị và các bạn, trong nhân loại chưa có ai dám nói một lời như vậy. Chỉ một mình Chúa là nguồn sống và là đấng ban sự sống cho sinh vật mới có quyền tuyên bố như thế mà thôi. Khi Chúa Giêsu nói đến sống thì không phải chỉ là sự sống của thân xác, nhưng còn là sự sống tâm linh nữa. Nhiều người mặc dù có sự sống thân xác, nhưng tâm linh đã chết vì không có một cảm ứng nào đối với Chúa, với nguồn của sự sống cả. Chúa đến trần gian này để giới thiệu một lối đi mới, đó là con đường sống. Lối đi này dẫn ta trở về với Thượng Đế là nguồn cội của tất cả. Muốn có sự sống này, muốn được tiếp cận với Thượng Đế, con người cần hạ mình tin nhận Chúa Giêsu là đấng hy sinh chuộc tội cho chính mình trên thập tự giá. Chúa đã sống lại và đang sống để mời gọi mỗi chúng ta đến hưởng sự sống với Ngài. Việc tin nhận Chúa không phải là gia nhập vào một tôn giáo, nhưng là gia nhập vào một cuộc đời mới. Cuộc đời có Chúa là nguồn sống, làm chủ và ý nghĩa cuộc đời được đảm bảo. Chúa còn bảo rằng Ngài cho chiên được sống dư dật. Sống đã khó mà sống dư dật càng khó hơn. Vật chất đã vậy mà tinh thần và tâm linh còn khó hơn nhiều. Sống dư dật nghĩa là sống hạnh phúc và được thỏa mãn thật. Sống dư dật còn mang ý nghĩa sống vĩnh viễn, nghĩa là không chấm dứt. Đây là loại sự sống mà chỉ có Chúa là đấng ban sự sống mới cho ta được. Nhiều người cho rằng đạo nào cũng tốt, tôn giáo nào cũng dạy làm lành lánh dữ, nhưng không hay rằng làm lành lánh dữ chưa phải là sống và sống dư dật, vì chưa có cách nào tiếp cận được với Đức Chúa Trời, với Thượng Đế để được thứ tha tội lỗi và hưởng đời sống vĩnh hằng. Đây là điểm khác biệt giữa người tin Chúa và những người khác. Tin Chúa không phải là vào đạo của Mỹ, của Tây Phương hay phản dân tộc. Tin Chúa là tìm về sự sống và sự sống dư dật. Khi đã tin Chúa rồi, cuộc đời của bạn nằm trong tay Chúa, sống chết là do Chúa ấn định. Dù bạn có ngủ gật trên xe điện, trên tàu hay đau ốm bệnh tật, hoặc có những nan đề trong hoàn cảnh, Chúa đều biết rõ và Ngài sẽ lo toan cho bạn. Tin Chúa, bạn sẽ không cô đơn vì Chúa ở với bạn. Và nếu bạn tìm đến những người cùng niềm tin như bạn, bạn sẽ có vô số người thân yêu chăm nom hỏi han mình, cầu nguyện cho mình và gánh bớt những khó khăn với mình. Cầu xin Chúa sớm cho bạn có cơ hội tìm về với Chúa. Xin đừng bỏ qua những lời giải thích này, vì tin Chúa sẽ mở cho bạn một con đường mới, con đường của hạnh phúc thật. Người sống nằm trong quan tài. Một người đã bị gãy một tay và một chân sau khi anh ta nhảy từ trên nóc xe chở hành khách xuống mặt đất trong lúc chiếc xe đang chạy. Theo một bản tin của hãng thông tấn Tê Lam tại Nam Mỹ Châu, vụ nhảy xe này đã xảy ra tại tỉnh Santiago del Estero vào đầu tháng 6 năm 1999. Câu chuyện như sau. Anh Mario Paz, 25 tuổi, đã lên xe chở hành khách chạy liên tỉnh. Và vì chiếc xe đã đông chật khách, không còn chỗ nào ngồi trong xe, nên anh ta leo lên nóc xe và ngồi lẫn lộn với nhiều thứ hành lý, kể cả một chiếc quan tài có đậy nắp. Anh Mario đã ngồi lâu trên nóc xe và không biết rằng có một nông dân khác đang nằm trong chiếc quan tài. Nông dân này đã leo lên nóc xe trước anh Mario và vì thời tiết đang lạnh và có nhiều gió, người nông dân đã chui vào trong chiếc quan tài trống không của người nào mua để trên nóc xe cùng với hành lý và nằm ngủ một giấc. Đến khi nông dân này thức dậy và tìm cách ra ngoài quan tài, anh ta đã làm cho anh Mario hoảng sợ vì tưởng rằng có người chết sống dậy trong chiếc quan tài. Bản tin cho biết là anh Mario đã bám chặt tay vào thành xe. Khi anh thấy nắp quan tài động đậy và có đầu người ló lên, đến khi nghe người trong quan tài hỏi ra, anh có thấy lạnh không? Thì Mario mới hét lớn và nhảy từ trên nóc xe xuống mặt đất. Chiếc xe đã ngừng lại khi có người báo tin. Mario được đưa vào nhà thương để bó bột tay và chân. Trong khi đó, người nông dân cũng bước vào thăm anh và tỏ ý hối tiếc. Bạn có hay đi xe đi tàu đông người không? Trong các nước nghèo, tệ trạng hành khách mua vé mà không có chỗ ngồi vẫn xảy ra, và tai nạn là chuyện thường ngày. Tuy nhiên chắc không bao giờ bạn lại dám cả gan mở nắp quan tài vào nằm trong ấy. Lý do là vì đó không phải chỗ cho người sống nằm, mà cũng có thể bạn mê tín dị đoan cho rằng thần chết thấy bạn chiếu cố sẽ mời bạn đi sớm hơn không chừng. Riêng anh chàng nông dân nọ vì trên mui xe lạnh quá nên tìm được một chỗ vừa an toàn lại vừa ấm. Khi thấy Mario lên mui xe run lập cập, anh ta mới hỏi có lạnh không, để bảo rằng anh ta có chỗ nằm rất tốt mà lại ấm thế thôi. Đây là câu chuyện thật, nhưng ai nghe cũng buồn cười vì anh chàng Mario sợ ma. Bạn có sợ ma không? Câu hỏi này thường thì phái nam bảo là không, phái nữ thì xác nhận là có. Có người quả quyết là đã thấy ma, có người bảo rằng chỉ nghe người ta kể lại, chưa bao giờ trực tiếp thấy. Kinh Thánh xác nhận rằng có ma thật. Nhưng ma theo Kinh Thánh không phải loại ma mà chúng ta đang nói đến đây. Thông thường người ta chỉ nghĩ đến người chết hóa ra ma. Thật ra trong cõi vô hình lúc nào cũng có ma quỷ. Ma quỷ là kẻ chống lại Thượng Đế, bị loại ra khỏi thiên đàng và chuyên chiêu dụ người vào con đường mê tín dị đoan, chống lại Thượng Đế và làm hại con người. Ma quỷ có sức mạnh rất lớn và có thể gây ra những điều tai hại trong tự nhiên hay trong đời sống con người. Nhiều người nghĩ rằng phải tôn thờ ma quỷ để cho nó không còn phá và cho an lành. Nhiều người khác bị ma quỷ xui khiến lập bàn thờ cho người chết và cúng lạy những người ấy. Đây là điều tai hại do ma quỷ vận dụng. Ma quỷ cũng đưa đến những tư tưởng triết học trong nhân loại, phủ nhận Thượng Đế và quyền năng của Ngài, để theo nó mà cúng lạy thần tượng gỗ đá và tin vào hồn ma của những người đã chết. Chúa Giêsu khi vào trần gian cũng đã bị ma quỷ cám dỗ, nhưng Chúa dùng lời Kinh Thánh mà chống lại nó và đắc thắng. Nếu chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ chiến thắng ma quỷ, vì khi tin nhận Chúa là chúng ta sống trong quyền năng của Chúa và ma quỷ sẽ tránh xa. Lời Chúa dạy, hãy phục Đức Chúa Trời và hãy chống ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Muốn thoát khỏi áp lực của ma quỷ, ta cần tin nhận Chúa, mời Chúa vào làm chủ cuộc đời của mình, và từ đó mỗi khi có nỗi lo sợ ma quỷ hay ma quỷ tiến công bằng hình thức nào, bạn chỉ cần kêu xin Chúa thì quyền năng của Ngài sẽ giải thoát bạn. Nhưng ai hết lòng tin Chúa và đi với Chúa mỗi ngày, ma quỷ sẽ hoàn toàn lánh xa. Các câu hỏi về sợ ma hay không sẽ trở thành vô nghĩa đối với những ai đã tin nhận Chúa Giêsu, vì Chúa đã chiến thắng ma quỷ và sự chết. Chúa đã sống lại và ban sức sống đó cho tất cả những người nào tin Ngài.